Đan Vũ Càn Khôn, chương 1186, đệ nhị trọng bán thần kiếp, góc truyện audio.com, vạn niên nhất ngộ sao? Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm xuất hiện một đường vòng cung vui vẻ, hắn ngược lại là biết rõ lời này của Kỷ Huyên Nhi thực sự không phải nói ngoa, thậm chí chẳng những không có khuyết đại, trái lại xem như khiêm tốn. Bởi vì theo như điển tịch trong truyền thuyết, thể chất cực hạn chi đạo kia đích thật là cực kỳ hiếm thấy. Mà lãnh nhiệt cực tinh kia ở trong truyền thừa bí cảnh là địa phương viễn cổ đạt được, hơn nữa còn có hung thú thực lực tứ kiếp bán thần thủ hộ, tự nhiên cũng sẽ không phải là đồ chơi bình thường gì. Càng quan trọng hơn là, hiện tại thứ này chỉ là dùng cho một võ thánh tăng lên tới bán thần chi cảnh, tốc độ nhanh một ít cũng là bình thường. Ở trong khoảng thời gian này, ta khả năng cũng sẽ là trạng thái bế quan, như vậy một năm sau chúng ta gặp lại. Tần Phàm không có nói quá mức, chỉ là trong miệng cười cười nói ra, sau đó liền rất nhanh đi ra ngoài. Hắn cũng rất chờ mong một năm sau tương kiến, bất quá coi như là Kỷ Huyên Nhi đột phá đến cảnh giới bán thần, hắn tin tưởng một năm sau có lẽ mình cũng không còn là nhất kiếp bán thần hiện tại rồi. Tốc độ tu luyện của Kỷ Huyên Nhi nhanh, hắn đồng dạng cũng sẽ không quá chậm. Về tới trong phòng của mình, rất nhanh chuẩn bị một phen, Tần Phàm liền tiến nhập trạng thái bế quan. Hắn hiện tại đã đạt đến nhất kiếp bán thần đỉnh phong, cần đúng là vững chắc cảnh giới. Một khi vững chắc cảnh giới, như vậy hắn liền có thể phục dụng dẫn kiếp đan, tìm kiếm đột phá đến nhị kiếp bán thần. Ngũ Tâm Hướng Thiên, ngồi xếp bằng trong phòng, tâm thần của Tần Phàm chìm vào bên trong nguyên giới, lúc này sơn thủy đại địa rừng rậm bên trong nguyên giới cũng bởi vì dược hiệu còn sót lại của nhất kiếp đan mà chậm rãi phát triển, hướng về điểm tới hạn kia xuất phát. Mà chỉ cần tới điểm giới hạn của nhất kiếp bán thần, hắn liền có thể phục dụng dẫn kiếp đan, nếm thử đi độ đệ nhị trọng bán thần kiếp rồi. Nguồn tải ện phun rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ngày hôm nay đúng là thời điểm hoàng hôn, trong phòng vốn Tần Phàm nhắm chặt hai mắt nhưng lúc trời chiều ngoài cửa sổ chiếu vào trên người của hắn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Nhất kiếp bán thần đỉnh phong, rốt cục vững chắc rồi. Trên mặt của hắn ở trong tịch chiếu tách ra một vòng vui vẻ, yên lặng mà tự nói ra. Hiện tại nguyên giới trong cơ thể hắn đã đạt đến một điểm tới hạn, cũng đình chỉ tăng trưởng, cần vượt qua đệ nhị trọng bán thần kiếp mới có thể tăng lên một lần nữa. 3 ngày thời gian, liền cơ hồ tiêu hóa hoàn toàn dược lực của 3 khỏa nhất kiếp đan. Cái này toàn bộ là nhờ hắn trải qua 4 khỏa ma trùng cùng 1 khỏa bạch hổ châu luyện hóa tăng lên khí lực, có thể rất nhanh hấp thu dược lực. Nếu thay đổi người bình thường, cho dù là đồng dạng dùng nhất kiếp đan này, nhưng đừng nói là một lần phục dụng 3 khỏa một lúc, dù chỉ là 1 khỏa chỉ sợ cũng phải tốn hao chừng 1 tháng thời gian. May mắn ở thời điểm vượt qua phong hỏa bán thần kiếp kia đã luyện hóa được bạch hổ châu, nếu không thân thể của ta đoán chừng cũng không có đạt đến trình độ mạnh mẽ như bây giờ. Đối với cái này, Tần Phàm cũng cảm giác được thập phần thỏa mãn. Nguyên bản hắn đoán chừng cũng phải tốn hao gần nửa tháng mới có thể thành công đấy. Cũng bởi vì như vậy, đến lúc này, hắn càng có thể khẳng định khỏa bạch hổ châu này cùng bạch hổ ma trùng có liên hệ trọng yếu. Thậm chí, góc truyện audio.com. Hắn đoán chừng bạch hổ châu này khả năng là một bộ phận của bạch hổ ma trùng, cho nên mới có được bộ phận uy năng của bạch hổ châu. Hết thầy đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể phục dụng dẫn kiếp đan rồi. Sau đó Tần Phàm không có lãng phí thời gian chút nào, hắn rất nhanh liền lấy khỏa dẫn kiếp đan ở mấy ngày trước luyện chế tốt kia ra, bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng, lập tức cảm giác được trong óc tựa hồ sinh ra một đạo huyền hư như sét đánh, làm cho cả người hắn cũng không khỏi hơi chấn động, về sau liền có một dòng điện mang theo năng lượng thần bí truyền khắp toàn thân của hắn. Ở thời khắc này, hắn có một loại ảo giác rất kỳ quái. Loại ảo giác này làm cho Tần Phàm vào lúc đó dĩ nhiên là ẩn ẩn cảm thấy thiên uy tồn tại, hắn ngẩng đầu lên, cách nóc nhà gian phòng kia tựa hồ là xem ra đến bầu trời mênh mông bên ngoài, mà hắn và bầu trời kia như là sinh ra một loại liên hệ thần bí thập phần. Dẫn kiếp đan này thần kỳ, làm cho hắn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đoán chừng tác dụng của dẫn kiếp đan này là để cho người dùng có thể cảm ứng được thiên giai huyền bí, thành công cảm ứng được đệ nhị trọng bán thần kiếp tồn tại, cũng là thời điểm đột phá rồi. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm suy đoán, tuy hắn là lần đầu tiên dùng dẫn kiếp đan, nhưng đã xem qua tư liệu tương quan. Phục dụng dẫn kiếp đan này xong, kế tiếp Tần Phàm chính là bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện lần nữa, toàn lực cảm ứng tiên biến. Sau khi phục dụng dẫn kiếp đan, trong khoảng thời gian đi cảm ứng bán thần kiếp này, được gọi là cảm kiếp kỳ. Lực cảm ứng của hắn so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, cho nên ở phương diện này ngược lại là chiếm ưu thế rất lớn, hắn tin tưởng cảm kiếp kỳ của mình so với người khác thì ngắn hơn rất nhiều. Thời gian lại đi qua 10 ngày, Ngày hôm nay cũng là thời điểm vừa mới hoàng hôn, thái dương bên ngoài đã mơ màng chìm lắng, giống như là một người say rượu, một đường hướng về Tây Sơn mà đi, một đường đi tới bỏ ra trời chiều óng ánh như là rượu ngon màu vàng kim. Lúc này trong hoàng hôn thành, mộ gia tộc, một mảnh yên tĩnh mỹ hảo. Mộ Trấn đứng dưới trời chiều, nhắm hai mắt tựa hồ là cảm thụ cảnh mặt trời lặn mỹ lệ, lại như âm thầm suy nghĩ hoặc là cảm ngộ cái gì đó. Kỳ thật hắn đã là thất kiếp bán thần, cường giả ở cảnh giới này, ngoại trừ số ít người thiên phú cực kỳ chắc tuyệt, phần lớn đều đã đến cuối cùng võ đạo, nhưng hắn vẫn còn không có buông tha cho đau khổ truy tìm lấy đỉnh phong. Bất quá đến cảnh giới kia coi trọng đúng là cảm ngộ cùng cơ duyên, vùi đầu khổ tu hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Mà thời điểm mặt trời lặn như vậy, là để cho người mê muội nhất. Về phần mộ Thanh Thanh, thì là ở dưới trời chiều khua lên trường kiếm áo trắng bồng bềnh, bóng kiếm xanh lam như nước dưới ánh mặt trời chiếu rọi đến cực kỳ lãnh diễm. Một màn này, nếu như để cho người nhìn thấy nhất định sẽ ngẩn ngơ. Nàng bây giờ là ngũ kiếp bán thần, mà ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó là một đường ranh giới, đồng dạng là không dễ dàng vượt qua. Cho nên nàng muốn ở trong thời gian ngắn này tăng lên nữa, không phải cảnh giới, mà là uy lực kiếm đạo của mình. Long cong, dưới trời chiều, một kiếm của mộ Thanh Thanh bỗng nhiên đâm ra, trong hư không như là mặt hồ xuất hiện tầng tầng rung động, lợi hại hơn chính là không gian bị nguyên giới chi lực cùng kiếm chi quy tắc của nàng ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng, vậy mà cũng xuất hiện một loại không gian loạn lưu. Cách chương.